dạy Kinh Pháp Hoa cho đến phẩm thứ 22 là đó là phần hiện tánh, chỉ rõ như thế nào là Phật chi kiến, như thế nào là thực tướng và như thế nào là để chứng ngộ thực tướng. Từ phẩm 23 đến phẩm cuối, Đức Phật chỉ rõ các pháp tu gọi là hiện hành, hành là hành, là chỉ rõ cái con đường tu để mà thể nhập thực tại vô ngã hay là thể nhập Phật chi kiến. Mở đầu phẩm 23 của cái phần hiện hành này, Đức Phật đã dạy bằng cách nào đó mà hành giả có thể thể nhập được Phật chi kiến hay là thể nhập được thực tại vô ngã. Thì Đức Phật đã dạy cái công hành, giới thiệu về công hành của Bồ Tát như kiệt chúng sanh hỷ kiến, nghĩa là muốn mà thể nhập được cái thực tại vô ngã, muốn mà thể nhập được cái Phật chi kiến thì hành giả cần phải đoạn trừ hoàn toàn chấp thủ và tham ái năm uẩn, là cái hình ảnh mà Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đã đốt cái thân ngũ uẩn, sau đó đốt cháy hai cánh tay để cúng dường chư Phật. Và Bồ Tát tuyên bố rằng: tôi tin rằng sau khi tôi đốt cháy hai cánh tay này thì tôi sẽ được kim thân của Phật, được thân vàng của Phật. Đó là lời dạy tổng quát. Muốn đi vào cái Phật chi kiến thì cần phải đốt cháy sạch cái chấp thủ năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Qua phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Đức Phật tiếp tục dạy cái điều quan trọng thứ nhất là gì cần phải làm, mà hành giả cần phải làm, rồi điều quan trọng thứ hai là gì, điều quan trọng thứ ba là gì, và sau cùng điều quan trọng sau cùng là gì mà hành giả cần phải hành, từng bước thực hành tu tập để mà có thể loại trừ tất cả cái nhân sinh tử khổ đau, để mà có thể có điều kiện để thể nhập Phật trí. Và bây giờ đây là bước thứ nhất Đức Phật chỉ cần thực hành một cách cụ thể, đó là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Và trước hết chúng tôi trình bày nội dung phẩm Diệu Âm Bồ Tát để quý Phật tử suy gẫm. Lúc bây giờ Đức Phật phóng bạch hào tướng quang, và ánh sáng đó soi rõ 10.000 thế giới. Qua khỏi 10.000 thế giới, qua bên kia 10.000 thế giới, xa thật là xa, có một quả nước tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Và Đức Phật Đức Giáo Hóa trong quả nước này có tên, có danh hiệu là Tịnh Hoa Tụ Vương Chỉ Phật. Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiền thể thể gia giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Khi mà hào quang đó vừa chiếu ra thì mười phương cõi Phật đều soi tỏ, chúng sanh trong cõi nước này thấy rõ chúng sanh và chư Phật thỉnh chúng trong cõi nước kia. Ở tại nước của Đức Phật Tịnh Hoa Tụ Vương Chỉ thì có Bồ Đức Phật đang giáo hóa rất nhiều Bồ Tát Thinh Văn và Dương Giả, và có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Vì Bồ Tát này đã tu chứng nhập chứng ngộ cái diệu lý Pháp Hoa, ngài đã chứng ngộ rất nhiều tam muội, nghĩa là rất nhiều thiền định, như là diệu tràng tưởng tam muội, Pháp Hoa tam muội, tỉnh đức tam muội, tú vương hỷ tam muội, vô duyên tam muội, chỉ ẩn tam muội, hệ cử tam muội, nhật triền tam muội, vân vân. Đó là những cái định mà phẩm kinh này kể ra. Thì Bồ Tát này bắt được cái ánh sáng, biết rằng nhìn thấy bên kia cõi Ta Bà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang tuyên phiệt Pháp Hoa, và Bồ Tát đến đảnh lễ Đức Tịnh Hoa Tụ Vương Chỉ Phật: bạch Thế Tôn, con phải qua bên cõi Ta Bà để đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và nghe diệu pháp. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Tịnh Hoa Tụ Vương Chỉ mới bảo vị Bồ Tát Diệu Âm rằng: đại sĩ qua bên đó đừng có coi thường thì thân hình bé nhỏ cái cõi nước Ta Bà. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí, và có rất nhiều vị đại sĩ khác là các bậc đại trí tuệ, và ngay cả thân vàng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng là thân bé nhỏ hèn kém, thì Bồ Tát đừng có coi thường. Thì Bồ Tát Diệu Âm mới bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Tụ Vương Chỉ rằng: bạch Thế Tôn, con đi qua bên đó là cũng nương nhờ cái năng lực của Như Lai mà đến. Ý Ngài nói rằng là con đi với cái tâm niệm, với cái thần lực của Như Lai thì con biết rõ điều đó, biết là đó là cái thân mà gọi là Phật thân, đó là thực tướng, hẳn không có cái vấn đề mà xem thường cái thân nhỏ bé đó. Thì khi Ngài vừa bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Thủ Vương Trí xong thì Ngài liền ngồi tòa Bồ Đề và không rời khỏi chỗ ngồi của mình cùng với vô lượng Bồ Tát ở cõi nước Tịnh Hoa Thủ Vương Trí Phật, không rời khỏi chỗ ngồi mà xuất hiện được ngay ở Kỳ Xà Quật, ở trước hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và bây giờ trên hư không trước thính chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có những cái tòa sen bảo xuất hiện mà không có người, không thể có người xuất hiện. Thì bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí tuệ, mà riêng Ngài đã biết rõ là Bồ Tát Diệu Âm vừa đến và chúng Bồ Tát ở nước Tịnh Hoa Thủ Vương Trí Phật vừa đến, thì mới bạch hỏi Đức Bổn Sư rằng: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm do tu cái tam muội nào, tu hành gì mà được thần thông tự tại như vậy? Thì Đức Bổn Sư mà trả lời rằng: lát nữa đây Đức Đa Bảo Phật sẽ vì các đại sĩ mà nói điều đó. Thì vừa dứt lời thì cái âm thanh của Đức Phật Đa Bảo từ trung tháp Đa Bảo vọng ra rằng: này Bồ Tát Diệu Âm, các đại sĩ ở đây, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát ở đây muốn ý kiến đại sĩ. Thì sau cái lời nói của Đức Phật Đa Bảo thì Bồ Tát Diệu Âm và chư Bồ Tát ở bên nước của Đức Phật Tịnh Hoa Thủ Vương Trí liền rời khỏi chỗ ngồi. Vừa mới rời khỏi chỗ ngồi thì xuất hiện ngay ở trên những cái đài sen đã xuất hiện giữa hư không trước thính chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với thân tướng hào quang rất là đẹp đẽ, lộng lẫy, đẹp đẽ trang nghiêm. Và Ngài Bồ Tát Diệu Âm có đôi mắt thật là đẹp, đôi mắt như là những cái bông sen xanh, cái cảnh rất là đẹp. Bây giờ thì thính chúng mới thấy rõ hình tướng của Bồ Tát Diệu Âm và chư Bồ Tát xuất hiện. Thì vừa xuất hiện xong thì Bồ Tát Diệu Âm liền đến đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của Đức Phật Tịnh Hoa Thủ Vương Trí Phật: Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có Như Lai có triệu bình triệu não không, và chúng sanh có dễ độ không? Bồ Tát Đa Bảo đã xuất hiện ở đây chưa, và con muốn ý kiến Bồ Tát Đa Bảo? Thì ngay khi đó có tiếng nói của Phật Đa Bảo xuất hiện liền: này Bồ Tát Diệu Âm, ngươi qua đây là vì để đảnh lễ cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca và để nghe diệu pháp và để ý kiến các Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Dược Vương, Đắc Cần Tinh Tấn và giọng thí Bồ Tát ở đây. Thật là lành thay, Ngài khen như vậy có nghĩa là Ngài đã xuất hiện cho Bồ Tát Diệu Âm thấy thân tướng của chính Ngài. Thì khi cái cảnh mà này xuất hiện thì còn vị Bồ Tát ở trong hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tên là Hoa Đức mới bạch Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm này tu hành gì mà được thần thông tự tại như vậy? Thì Đức Phật mới kể cho Bồ Tát Hoa Đức nghe rằng: cách đây vô lượng kiếp, thời Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai, thì cõi nước tên là Hiền Nhất Thế Thế Giới, chúng ta gọi là Nhất Kiếp Thế Gian, và cái kiếp tên là Hỷ Kiếp. Thì Bồ Tát Diệu Âm lúc bấy giờ trong chủ hội chúng của Ngài còn Bồ Tát tên là Diệu Âm. Bồ Tát sau khi được Phật Vân Lôi Âm Vương giáo hóa, giảng dạy cái kinh Pháp Hoa và giác ngộ được diệu lý Pháp Hoa, Bồ Tát đã trải qua 12.000 năm cúng dường vô lượng chỉ nhạc lên Đức Phật và cúng dường 84.000 cái bình bạc bằng thất bảo quý báu. Nhờ công đức đó, Bồ Tát Diệu Âm sau này tiếp tục ở trong hội chúng chư Phật để thuyết giảng Pháp Hoa, và nhờ công đức đó mới được thần thông như ngày nay. Đó là lời dạy của Đức Phật cho Bồ Tát Hoa Đức: này Hoa Đức Bồ Tát, ngươi chỉ thấy Bồ Tát Diệu Âm là một thân của Bồ Tát hiện ra ở đây. Thực sự kỳ hành của Bồ Tát Diệu Âm là Bồ Tát hiện ra vô lượng thân và giáo hóa vô lượng thế giới khắp cả 10 phương thế giới, đặc biệt là Bồ Tát thường hay lui tới cõi Ta Bà này để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh nào mà muốn hiện ra cái thân nam thì Ngài hiện ra thân nam để nói pháp Hoa. chúng sinh nào mà muốn hiện xuất thân nữ thì ngài hiện xuất thân nữ để vì người đó mà nói diệu pháp liên hoa, và muốn hiện ra thân tỳ kheo ni u bà tắc u bà di thì Bồ Tát sẽ hiện ra thân tỳ kheo ni u bà tắc u bà di vì những người đó để nói kinh pháp hoa, diệu pháp liên hoa. Nếu muốn hiện thân thính văn thì Bồ Tát lại hiện thân thính văn để mà nói kinh pháp hoa. Nếu mà muốn hiện thân duyên giác thì Bồ Tát cũng hiện thân duyên giác vì người đó để nói kinh diệu pháp liên hoa. Và muốn hiện thân Bồ Tát hay Phật thì Bồ Tát cũng hiện thân Bồ Tát hay Phật vì người đó để nói kinh diệu pháp liên hoa. Đó là cái hành của Bồ Tát diệu âm. Khi nghe được như thế này thì Bồ Tát Hóa Đức và nhiều vị các trong thính chúng đắc được cái hiền nhất thiết sắc thân tam muội và vô sanh pháp nhẫn, đó là phẩm diệu âm Bồ Tát. Thì cũng như các phẩm kiến trước thì từ khi nghe từ tưởng là một câu chuyện đời xưa mà Đức Phật thuộc lại, nhưng đây là phẩm kinh mà Đức Phật tiếp tục theo cái phẩm kinh diệu vô bổn sư ngài dạy phi hành cụ thể như thế nào. Như thế nào là nghĩa diệu âm? Và bây giờ thì Phật tử lắng nghe cái nghĩa biểu tượng mà Đức bổn sư muốn dạy. Diệu âm, âm là cái tiếng nói, chứ không phải là tiếng đồng, tiếng nói. Mà tiếng nói đó không phải là tiếng nói của cái âm thanh cuộc đời này. Nó không phải tiếng nói là cái âm sắc mà có cái ngã tướng, ngã tính. Mà cái âm sắc tiếng nói này là tiếng nói của thực tướng, của vô ngã, của Phật. Cho nên gọi là diệu âm. Đấy là tiếng nói của Phật Trí Kiến. Đấy là phát ngôn, lời phát ngôn của Phật Trí. Vì vậy Bồ Tát diệu âm mà ở bên cái cõi nước của Đức Phật gọi là Tình Hoa Tổ Vương Trí Phật. Bồ Tát đó là tiếng nói của Đức Phật Tình Hoa Tổ Vương Trí. Và như thế nào gọi là Tình Hoa Tổ Vương Trí? Trí là trí tuệ, ở đây là trí tuệ, mà trí tuệ như là Tổ Vương Tình Hoa, Tình Hoa Tổ Vương. Tổ Vương là một cái vị hành tinh, mà hành tinh lớn nhất trong tất cả hành tinh. Hành tinh là một cái tướng mà là lớn nhất trong cái pháp giới này rồi, mà đây là cái tướng lớn nhất trong tất cả hành tinh, gọi là Tổ Vương, vua của các hành tinh. Đây là chỉ thực tướng, cái trí tuệ của thực tướng, trí tuệ của thực tướng, trí tuệ chứng nhập thực tướng. Trí tuệ đó nó là tiếng Anh, nó là tiếng nói tiếng Anh nhất, cho nên gọi là Tình Hoa. Một cái hoa đẹp, tình này có nghĩa là đẹp. Sú, sú là đẹp, mà có khi cả ngày dịch là tình. Sú cũng có nghĩa là tình. Cái hoa là tiếng Anh. Thành thử đấy là cái trí tuệ tiếng hoa nhất, đó là trí tuệ Phật. Cho nên cái tiếng nói của Bồ Tát diệu âm mà từ ngài từ bên cõi nước của Tình Hoa Tổ Vương Trí để qua Ta Bà, đó là tiếng nói vô ngã. Mà Tình Hoa Tổ Vương Trí Phật đó ở cái cõi nước xa xăm lắm, đó là tượng trưng và cách đi lâu đời lâu kiếp lắm, đó là tượng trưng cho Phật tâm hay là Phật trí mà mỗi một chúng sanh đều có cả, hay là chân tâm hay là chân tánh mà tất cả mọi chúng sanh đều có. Và bởi vì không thể chỉ thẳng cho chúng sanh thấy rõ cái Phật trí kiến đó, thì chân tâm hay Phật tâm đó, cho nên Đức Phật mới cho xuất hiện Bồ Tát diệu âm là tiếng nói như là một vị đại sứ, một vị đại diện của Phật trí kiến xuất hiện đến Ta Bà, đó là Bồ Tát diệu âm. Và vì vậy tiếng nói diệu âm, tất cả cử chỉ hành động của Bồ Tát diệu âm mà khi đến cõi Ta Bà, từ khi rời, từ khi lên tòa ngồi mà không rời khỏi cõi nước của Đức Phật Tịnh Hóa Tổ Vương Trí, cho đến chỉ khi mà từ già cõi Ta Bà trở lui lại cái bộ quốc, bộ đồ của ngài, thì tất cả đó là tiếng nói của Phật Trí Kiến. Mỗi một hành động của ngài là đều nói lên thì từ tiếng nói của Phật Trí Kiến hay là tiếng nói thể nhập thực tướng. Tại sao ngài vẫn ngồi ở tại trên cái tòa sen đó, không rời khỏi chỗ ngồi mà vẫn xuất hiện ở cõi nước Ta Bà, mà xuất hiện lại ẩn mặt, giấu mặt, ẩn hình? Tất cả thiện chúng của Đức Bổn Sư không hề thấy thân tướng của ngài và thân tướng của chư Bồ Tát ở cõi nước của Đức Phật Tịnh Hóa Tổ Vương Trí. Ngài không rời khỏi chỗ ngồi, vẫn đến gọi Ta Bà. Đó là tiếng nói ở trong cái cảnh giới của Phật. Với trí kiến của Phật thì tất cả là một, kia và đi là một, không gian và thời gian, quá khứ hiện tại vị lai là một, tất cả là ở trong hiện tại. Cho nên khi không có cái khoảng cách của thời gian ngang ngài, không có khoảng cách của không gian ngang ngài, đó là sự thật của thực tướng. Với thực tướng thì này, ở trong ở phía cái thực tại á, thực tướng á, thì vậy đó, cái sự thật nó xuất hiện như vậy, không có cái chuyện đi lại, có khoảng cách xa gần, thời gian không ngăn ngại, cho nên ngài không rời khỏi chỗ ngồi mà vẫn xuất hiện, chỉ cần khi ý khởi lên là đến ngay, ý khởi như thế nào thì xuất hiện như thế. Đó là cái thần lực đó, cái sức mạnh, và đó là sự thật, chứ không có gì, không phải là Phật là, sự thật của cái chân tâm của Phật thí chuyển của trí tuệ vô ngã là vậy. Người nào, chúng sinh nào có cái trí tuệ vô ngã thì có cái khả năng đó, có cái thần lực đó, và thấy được sự thật đó, và có sự thật đó xuất hiện. Đó là không rời khỏi chỗ ngồi bên cõi nước Đức Phật tỉnh hoa của vấn tỷ mà vẫn đến cõi Ta Bà. Mà vì sao đến lại ẩn tướng? Là bởi vì tiếng nói diệu âm, tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng là vô tướng, cho nên không có tướng. Khi xuất hiện vẫn có xuất hiện mà không ai thấy, là bởi vì chúng sanh hồi chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là theo cái tập nghiệp mà thấy, chỉ thấy cái tướng mà thôi, không tướng phi tướng thì cũng thấy, ngoài cái tướng ra không thấy được, cho nên ngài vẫn có mặt mà không ai thấy. Thì thấy ngài vẫn có mặt, chứ Bồ Tát cái cõi nước vô tướng, cái cõi nước của Đức, của chánh tâm của Đức Tịnh Hoa Tụ Vương Trị xuất hiện đó mà không ai thấy cả, là vì vô tướng. Vô tướng có mặt đó mà không ai thấy, cũng như gió có mặt đó mà không ai thấy, thì nhờ cái tác dụng của hàng đồng thì nhìn thấy cái tác dụng, qua cái tác dụng để mà thấy nó. Bây giờ vậy, Phật thí chuyển cũng vậy, thực tướng vô ngã cũng vậy, chứ nhờ ngài mà đưa ra cái đồng của cái thực tướng đó, là qua cái hành động cử chỉ biểu hiện của Bồ Tát Diệu Âm, để cho mình thấy Phật thí chuyển gián tiếp qua hình ảnh của Bồ Tát Diệu Âm. Không thấy được thực tướng, mà khi mà ngài xuất hiện mà ân mạc đó là cái cách nói thực tướng là vô tướng, không thể nhìn bằng con mắt hữu ngã hữu tướng của mình mà thấy được, thì bằng trí tuệ vô ngã, trí tuệ hữu ngã cũng không thấy được. Cho nên chi Đức Phật đã bảo là gì cũng tượng trưng cho là chân tâm, thì nói của chân tâm là Đức Phật cổ Phật. Ngài này nói là một nhân chứng lịch sử về giác ngộ giải thoát Phật thí chuyển. Ngài mà nói này Bồ Tát Diệu Âm, tất cả các vị Bồ Tát đại sĩ đây muốn yết kiến ngươi, muốn cho Bồ Tát Diệu Âm phải xuất hiện đến cõi Ta Bà này, mà muốn nói chuyện với cõi Ta Bà này, muốn đối thoại với cõi Ta Bà này, phải xuất hiện một thân tướng, dù thân tướng đó là thân hào quang. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm liền xuất hiện thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ của cái cõi nước, cõi nước của Tịnh Hoa Tụ Vương Trị Phật. Mà tại sao Bồ Tát lại có cái thân đẹp mà đôi mắt lại có đôi mắt như là sen xanh? Quý vị nhớ ở trong cái truyền kiều của Việt Nam họ nghiên cứu có việc là mắt xanh chẳng để ai vào có không? Cũng mắt xanh là cũng mắt trong suốt vô cấu, nó tính lắm, nó trong, nó thánh khiết lắm. Cái tình cảm với những người nào mà một buổi biểu lộ cái tình cảm thánh khiết đó mình nhìn bằng đôi mắt xanh, họ không là đôi mắt đục ngầu về đôi mắt gì đó, nó để có những cái luồng húng quang nó phóng ra. Nhưng mà với người mình hoàn toàn có tình cảm kính trọng, một tình cảm muốn trao, một cái tình cảm tốt đẹp thực sự, là nhìn nó hiện ra đôi mắt xanh rõ ràng. Đó, tất cả cái tấm lành, cái tình cảm tốt đẹp nhất, trong tinh khiết nhất, nó biểu hiện qua nơi đôi mắt, là cái cửa sổ của tâm hồn đó, thằng gọi là đôi mắt xanh. Còn đôi mắt xanh này của Bồ Tát Diệu Âm là gì? Cái con người ở cái trí tuệ vô ngã này, ở cái cõi cái thực tài vô ngã này, cái tâm hồn của các vị này hoàn toàn vô cấu, cho nên có đôi mắt xanh nhìn sự vật đúng thực tướng của nó, không có cái phản ứng tham sân si, không đục ngầu, bởi không có một cái làn mây đục ngầu nào gợi lên trong đôi mắt này cả, của tham, của sân, của si. Không có cái đầm mây tham sân si nào nó vờn lên che trên cái đôi mắt này cả, gọi là đôi mắt xanh như là sen xanh. Đó cũng hình ảnh biểu tượng nói gián tiếp như vậy. Rồi Đức Phật Tịnh Hoa Tụ Vương Trị mình nói như thế này, ông qua đó đừng có quý thương cái thân bé nhỏ các vị, là bởi vì cái thân của cái thân tướng bên ngoài á, cái giả tướng của mình á, của cái cõi Ta Bà này thì hèn kém, nhưng thực ra nó cũng là vô ngã, nó cũng là thực tại, nó cũng là thực tướng vô ngã tướng, và nó cũng trang nghiêm như vậy. Nhưng qua con mắt của người đời thì thấy như vậy, nhưng Bồ Tát Diệu Âm không thấy như vậy. Ngài vẫn thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng như Đức Đa Bảo, và cũng thấy như Đức Tịnh Hoa Tụ Vương Trị Phật vậy. Cho nên khi Bồ Tát Diệu Âm muốn bạch với Đức Tịnh Hoa Tụ Vương Trị Phật rằng Thế Tôn đừng có lo, con đi qua mà được sợi gì con qua được, con có ta bà là nương nhờ thần lực của Thế Tôn mà con qua được. Nương nhờ thần lực của Thế Tôn là gì? Con là nương nhờ vào Phật Thí Chiến của Ngài, mà với Phật Thí Chiến thì con thấy đó là thực tướng. Tất cả đều là thực tướng chứ không phải là tướng hèn kém. Thì tướng vô ngã cho nên rời khỏi tướng hèn, tướng kém, tướng to, tướng nhỏ, tướng cấu, tướng tình. Cho nên thấy tất cả đều tình, và Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni cũng tình như vậy, cũng là thực tướng. Cho nên muốn bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Tử Vương Chỉ Phật rằng Thế Tôn đừng có lo, mình lo chuyện đó. Thì khi mà Bồ Tát Diệu Âm vừa xuất hiện thì Ngài đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Ngài theo truyền thống thì chuyện lời thăm hỏi sức khỏe của Đức Phật Tịnh Hoa Tử Chỉ Phật. Và sau đó một ý kiến Đức Phật Đàm Hảo, và như quý Phật tử đã biết, Đức Thích Ca Mâu Ni là tiếng nói của trí giác của một Đức Phật lịch sử, còn Đức Đa Bảo là tượng trưng tiếng nói của bản giác, là cái gốc giác ngộ, là cái Phật Thí Chiến, Phật tâm mà tất cả chúng sanh đều có, nó nằm ở trong tâm mình, nằm sâu trong tâm mình nhé, gọi là bản giác. Cho nên con thấy trí giác rồi, đó Bồ Tát Diệu Âm là vậy này, trí tuệ vô ngã, đó là Bồ Tát Diệu Âm. Trí tuệ đó đi lần đến nhờ cái công hành tu hành đó mà đi lần đến, mà đi đến đã yết kiến được, có thể thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là trí tuệ đó sẽ đi đến Đức Phật lịch sử và sẽ thấy luôn cả Đức Phật mà bản tâm, gọi là bản giác. Cho nên Ngài con xin ý kiến Đức Đa Bảo, và Đức Đa Bảo liền xuất hiện ngay tức thì, nói rằng này Diệu Âm, là các Bồ Tát đây muốn thấy thân tướng của ông. Khi mà Bồ Tát Diệu Âm vừa đặt lễ Đức ý kiến Đức Đa Bảo xong thì liền đến ý kiến nói chuyện với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ý kiến gọi là con xin ý kiến các vị đại sĩ, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Diệt Vương, Bồ Tát Đắc Cần Tinh Tấn và Bồ Tát Giọng Thị. Ý kiến đó là gì? Là cái trí tuệ vô ngã này sẽ đi đến gặp, nếu có trí tuệ vô ngã này sẽ thành tựu những cái này. Tiếng nói trí tuệ vô ngã này là tiếng nói của thực tướng, tiếng nói của tâm mình ở bên tâm. Bồ Tát Diệu Âm là của cái tâm gốc ở trong tâm và của trong cả pháp, nó đứng có mặt trong cả pháp. Chưa cái bồ tiếng nói nào nó đứng dậy trong tâm mình, trong tâm mình thì đứng dậy, nó đi đến ý kiến cái gì, nó đi đến thành tựu nào, đến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đó là tượng trưng cho Phật trí, hay là trí tuệ Phật, khả năng để đắc trí tuệ Phật là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và để thành tựu cái gì? Là Bồ Tát Dược Vương, là Bồ Tát mà là có khả năng đoàn từ hoàn toàn chấp thu vô hình. Đó, nhờ trí tuệ đó mà ý kiến ra mắt được, có nghĩa là gì? Đã đi đến thành tựu đó. Ý kiến đắc cần tinh tấn Bồ Tát là gì? Là sẽ thành tựu hành tinh tấn ba la mật. Thành tựu giọng thị là gì? Là sẽ có sức giọng mạnh vô ý, đức vô ý, thoát ly tất cả mọi sự sợ hãi của sinh tử. Đó là thành tựu của tiếng nói thực tướng, của cái trí tuệ mà thấy được thực tướng. Cho nên gọi là yết kiến các Bồ Tát ở Gọt Ta Bà. Nói khác, nói ngược lại, là muốn mà nghe rõ tiếng nói thực tướng của tất cả các Pháp, hay gọi là muốn yết kiến Bồ Tát Diệu Âm, hay là muốn mà thấy rõ cái thân tượng của Bồ Tát Diệu Âm, thì hành giả thính chủng của Đức Bổn Sư cần phải làm những cái hành, phải thành tựu những cái hành là giọng thí vô ý, và phải đắc cần tinh tấn, phải tinh tấn ba la mật, và phải có trí tuệ, phải có cái trí tuệ và cái khả năng, cái công phu gọi là đoạn trừ hết chấp thủ năm uẩn, chưa đi đến cái điểm gọi là có trí tuệ thực sự, có khả năng đắc được Phật Thí Chiến như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì sẽ có dịp yết kiến ngay Bồ Tát Diệu Âm. Đó là tiếng nói của chân tâm, tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng của các Pháp. Quý vị biết rằng là cái như tuần trước chúng tôi trình bày, thì Pháp này là Đức Phật đứng đối thoại với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tiếng nói của trí tuệ. Cho Pháp này Đức Phật đang dạy về tuệ uẩn, thánh tuệ uẩn. Đó, muốn đi vào giải thoát là phải thành tựu thánh tuệ uẩn. Thánh tuệ uẩn đó là trí tuệ vô ngã thực sự. Để mà có được đôi mắt trong suốt như sen xanh, không còn vờn lên một chú cấu nào cả của tham sân si ở trong cái cõi sinh tử này nữa. Hắn phải tiêu tất cả cái cấu đó, cấu ý đó, thì sẽ đến được cái trí tuệ đó. đó là Thánh Tuệ Ứng, cái viên mãn của Thánh Tuệ Ứng đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tiếng nói của sự thành tựu Thánh Tuệ Ứng. Cho nên chỉ khi mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vừa đặt câu hỏi tu hành gì để được như vậy thì Đức Phật mới giải như thế này. Đó là tiếng nói Tuệ Ứng, tiếng nói của trí tuệ hỏi, và đấy Đức Phật đứng dạy về trí tuệ. Thì ngài nói như thế này, Bồ Tát này là đã thành tựu các cái tam muội, như là diệu tràng tưởng tam muội. Diệu tràng tưởng thực nghĩa của nó là gọi là trống ngàn cái thiên đình, tam muội đó là thiên đình, đã thành tựu cái trống ngàn cái thiên đình, hàng trăm ngàn cái thiên đình gọi là diệu tràng tưởng tam muội. Trong đó có những cái thiên đình đặc biệt như là Pháp Hoa tam muội, là cái thiên đình mà trú được, mà hiểu được cái diệu lý của Pháp Hoa. Thì cái thiền định mà trú được trong thực tướng vô ngã tướng, có thể có khả năng để thấy được Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và nhập Phật trí kiến, gọi là Pháp Hoa tam muội. Và thành tựu luôn cả cái thiền định mà Bồ Tát đã thành, đã tu tập và thành tựu, đó là tịnh đức. Tịnh đức đó là gì? Là thành tựu thánh giới uẩn, gọi là tịnh đức. Thế đức là thuộc về giới. Và thành tựu cái gọi là tú vô hỷ tam muội, là nhờ cái thành tựu thánh giới uẩn đó đi vào cái định, cái định sâu, mà cái định đó là tự tại đi lại trong tam giới này, không có vướng ngại gì cả, để mà tùy duyên hòa độ chúng sanh, gọi là tú vương hỷ tam muội, như các hành tinh đi du hỷ đi lại trong vũ trụ này tự tại, tự do tự tại, tú vương hỷ tam muội. Và khi thành tựu cái thiền định, nhờ cái trí tuệ vô ngã đó mà thành tựu cái thiền định, mà thiền định đó là gì? Thiền định đó là vô duyên tam muội. Vô duyên nghĩa là không bị ngăn ngại bởi các nhân duyên trong cuộc đời này, này các pháp hữu vi, là thoát ly tất cả mọi hữu vi, gọi là vô duyên tam muội. Và thành tựu, tiếp tục thành tựu cái thiền định nào nữa, đó là cái thiền định gọi là trí ẩn tam muội, nắm được cái dấu chân, cái gọi là cái bước chân đi, nắm được chắc chắn từng cái bước chân đi của trí tuệ rồi, gọi là trí ẩn, cái dấu ẩn của trí tuệ, gọi là trí ẩn tam muội. Trong cái định đó thường xuyên thấy được, theo dõi được cái bước chân đi của trí tuệ, của Phật trí. Thành tựu cái tình tàng tam muội, đó là thiền định hoàn toàn trọn vẹn. Thành tựu thiền định gọi là tình tàng tam muội. Thành tựu thiền định tiếp theo gọi là huệ cử tam muội, trí tuệ nó sẽ bừng sáng lên như là ngọn đuốc sáng rồi cháy rực lên, gọi là huệ cử, như là cái ngọn đuốc huệ, ngọn đuốc cháy sáng lên, gọi là huệ cử tam muội. Và thành tựu còn một cái thiền định nữa, tuy nhiên là rất nhiều thiền định, đấy chỉ kể sơ qua một số, gọi là nhật triền tam muội. Cái thiền định có thể trú được trong những cái vật đại thần lực như mặt trời, không phải là mặt trời nó đốt cháy được đâu, thằng tất cả các tướng đều vô ngã tướng cả. Cho nên thành tựu cái vô ngã này đến cái điểm sâu xa, đến đồ mà tất cả các thì tất cả đều thể đều bộc hiện cái thực tướng vô ngã tướng, cái tính vô ngã tính. Cho nên thì không phải là mặt trời nó có cái năng lượng thiếu đốt đâu, mà có thể trú ngay trong mặt trời, gọi là nhật triền tam muội. Đó, tất cả những loại thiền định mà Bồ Tát Diệu Âm đã thành tựu, Đức Phật giả tiếp nói như thế này. Ông mà muốn đoàn từ cái Hoàng Diệt Vương là nói, bây giờ muốn đắc Phật thích chiến phải đoàn từ chấp thụ năm ổn. Mà muốn đoàn từ chấp thụ năm ổn thì gì? Cần phải có trí tuệ vô ngã, thì nói của Diệu Âm này. Trí tuệ vô ngã. Cần muốn có trí tuệ vô ngã này, muốn thành tựu trí tuệ vô ngã này để có thể đoàn từ chấp thụ hoàn toàn năm ổn, thì phải thực hành, phải thành tựu các thiền định. À, phải đi vào định, phải đi qua một cái lộ trình gọi là thiền định, và phải đạt được rất nhiều thiền định gọi là diệu tràng tướng tam muội. Tam muội đó là định. Đó, cũng đường Đức Phật đã nói dạy lần lần, bây giờ cả ông muốn đi vào, bây giờ chỉ đi từng bước này. Muốn đoàn tư chấp tu thì có trí tuệ vô ngã, muốn có trí tuệ vô ngã, thành tựu trí tuệ vô ngã phải thực hành thiền định, và thiền định đó là định vô ngã, cho nên gọi là phải thành tựu các thiền định, các cái tam muội của Bồ Tát. Đó, ngang đây thì là Đức Phật dạy như vậy, đó là con đường thực hành, gọi là hiện hành. Thực hành như thế nào để thì cuối cùng, cuối đường giải thoát, mình đắc được Phật trí kiến. Đó là thành tựu. Sau đó quý vị biết, khi mà Bồ Tát Diệu Âm vừa xuất hiện thân tượng rõ ràng và yết kiến đối thoại, thành tựu định uẩn và tuệ uẩn như vậy, làm thế nào để muốn thành tựu mà cái thiền định này và cái tuệ trí tuệ này, thì phải thành tựu các hành, luôn luôn nuôi dưỡng trí tuệ. Đó là hành trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, gọi là yết kiến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì tu tập bốn hành liên tục. Có mặt là cái hành là Bồ Tát Diệt Vương, phải luôn luôn đi từng bước đoàn trừ ái thụ, từng bước dục ái thụ ái vô hộ ái đoàn trừ lần là Bồ Tát Diệt Vương, phải luôn luôn có mặt. Cái hành đó phải có mặt trong tâm mình, phải Bồ Tát phải có mặt. Cái Bồ Tát đắc cần tinh tấn là phải hành tinh tấn thường xuyên, và cái căn bản cái linh hồn của giải thoát, của sự thành tựu định uẩn và tuệ uẩn, đó là hành tinh tấn, gọi là đắc cần tinh tấn Bồ Tát, gọi là yết kiến Bồ Tát đắc cần tinh tấn. Và phải giọng thì phải vô ý, phải thoát ly tất cả mọi nỗi khổ đau từ bên trong như bên ngoài, tất cả đi qua một cách nhẹ nhàng. Phải nỗ lực để đi qua, phải đi qua được. Như vậy tất cả mọi nỗi sợ hãi thì mới đi đến cái chỗ đó, cái thành tựu hoàn toàn của định uẩn và tuệ uẩn. Sau đó thì Bồ Tát Hóa Đức. Hóa Đức là gì? Mày hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn. Đây là có hai Bồ Tát hỏi này. Trong thuyết pháp kinh này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi, đó là tiếng nói trí tuệ và cái câu trả lời của Đức Phật và cái khung cảnh mà biểu hiện từ đó đến đây. Chứ đến cái câu hỏi của Bồ Tát Hóa Đức, đó là tiếng nói của Đức Phật dạy hành, phải hành để đắc được định và tuệ. Và muốn đắc được tuệ uẩn hoàn toàn thì thành tựu tuệ uẩn là phải thành tựu định uẩn. Thì bây giờ Bồ Tát ngang đây thì Bồ Tát Hóa Đức, Hóa Đức, Đức là tượng trưng cho giới thánh giới uẩn, mà Hóa Đức cũng nghĩa là thì vị này đã thành tựu thánh giới uẩn rồi, và đây là vì thành tựu thánh giới uẩn mà chưa có thánh tuệ uẩn, cho nên khi Đức Phật đang giải truyền với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì Bồ Tát Hóa Đức không biết đến chuyện đó, nội dung đó, mới đặt câu hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vậy thì Bồ Tát Diệu Âm do tu hành gì mà được thần thông tự tại như vậy? Đó là tiếng nói của giới. Tất cả câu trả lời sau này của Đức Phật là do nhờ cái chìa khóa mở cái đoạn này, là tiếng nói của Hóa Đức Bồ Tát, là cái chìa khóa, là giới uẩn. Nương vào đâu, nhờ vào đâu để thính chúng hiểu được tất cả cái Phật thí chuyện này, mà Ngài tiếp tục khai cái phần sau này nhờ tiếng nói của Hóa Đức Bồ Tát, đó là tiếng nói của giới uẩn. Nhưng mà ông muốn thành tựu định uẩn đó để mà thành tựu tuệ uẩn kia thì phải làm cái gì? Phải thành tựu thánh giới uẩn, ông phải nương vào giới uẩn để mà thành tựu được. Cho nên Bồ Tát Hóa Đức đặt câu hỏi thì thấy giới định tuệ hay tuệ định giới. Nó chỉ phân từng bước đi, Ngài đi từ trên cao rồi Ngài đi xuống lần lần, rồi đi từng bước lần lần. Ai mà ở trên cao giác ngộ thì giác ngộ trước, rồi còn lại những người còn lại chưa giác ngộ thì Ngài tiếp tục khai ngộ. Và bây giờ lên cái tiếng nói khai ngộ của Bồ Tát Hóa Đức. Đức Phật mà dạy thế này: Ngài Hóa Đức Bồ Tát, lời cách đây vô lượng kiếp, vô lượng vô biên kiếp, thời Đức Phật là Vấn Lôi Âm Vương. Đó, Vấn Lôi Âm Vương là Đức Phật mà có cái âm thanh, cái tiếng nói, đấy là tiếng nói biểu chứng thôi. Cái tiếng nói đó là hẳn như những cái chuỗi âm thanh lớn như là sấm sét, gọi là Vấn Lôi Âm Vương. Tiếng nói đó là cái tiếng nói của thực tướng, tiếng sư tử, tiếng hẹ, tiếng nói của tiếng giống của sư tử, tiếng nói đó, tiếng nói của Phật thí chuyển thời Đức Phật đó. Ở nơi chỗ tiếng nói của chân tâm thì có vị Bồ Tát này xuất hiện, thời đó có vị Bồ Tát tên là cũng là Diệu Âm. Mà Bồ Tát Diệu Âm đó tu hành gì? Tu là gì? Tu với dưới sự hướng dẫn của Bồ Tát Vấn Lôi Âm Vương là gì? Là luôn luôn nuôi dưỡng, theo dõi và ở bên cạnh, theo sát. Và cái ước mơ là để đạt được được cái Phật thí chuyển, cho nên theo dõi bên chân, dưới chân của Ngài Phật Vấn Lôi Âm Vương, Vấn Lôi Âm Vương. Và Bồ Tát Diệu Âm là một vị Bồ Tát mà muốn đạt được cái Phật thí chuyển đó. Và Ngài đã làm cái gì? Ngài luôn luôn bám sát cái tiếng nói vô ngã đó, Vấn Lôi Âm Vương, tiếng nói thực tướng đó, ở dưới chân Đức Phật, luôn luôn ở bên cạnh, ở dưới chân. Và Ngài đã làm gì? 12.000 năm Ngài luôn luôn cúng dường vô lượng kỹ nhạc. Vô lượng kỹ nhạc là tiếng nói âm thanh. Âm thanh nó cũng diễn tả thực tướng cuộc đời. Hòa nó cũng diễn tả thực tướng cuộc đời mà ở khía cạnh hình tướng. Âm thanh nó nói về thực tướng cuộc đời, mà nói về âm sắc cũng là nói về thực tài, thực tướng vô ngã tướng của các pháp. Mà Ngài nói tiếng nói ngay, Ngài cúng dường vô lượng âm thanh, gọi là vô lượng kỹ nhạc. Đó là gì? Là Ngài thường thường, Ngài thành tù, Ngài tu tập để nghe được tiếng nói của vũ trụ, nghe tiếng nói từ trong tóc, cái sợi tóc của mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái ngũ tàng của mình, rồi nghe tiếng nói của cả cái hiểu biết của mình, cái trí thức, cái tình cảm của mình, cái tim và óc của mình, và nghe tiếng nói của cái pháp giới vũ trụ này, tất cả đều nói lên tiếng nói vô ngã hoàn toàn. Ngài thành tù tiếng nói đó mới gọi là cúng dường 12.000 năm cúng dường kỹ nhạc. Tuy nhiên trải qua một cái thời gian dài để cúng dường cái sự thành tựu của tiếng nói thực tướng đó, tu tập nghe được tiếng nói thực tướng đó lên Đức Phật, là lên chân tâm Phật trí của mình. 12.000 năm quý vị lại gặp lại con số 12, đó là thiên như thì, gọi là 1.000, gọi là thiên như thì, như thì tánh, như thì thể, như thì lực, như thì công đức, vân vân, như thì tướng đó, thập như thì đó, nhân vì 10 cái cõi chúng sinh, 10 cõi hiện hữu, đó là tứ thánh lục phàm, là thành 100, gọi là bách như thì. Mỗi một chúng sinh có đủ 10 cái tấm đó, 10 cái tâm niệm đó, thành 100 tâm niệm. Trong một chúng sinh có tâm niệm, nhân vì 10 như thì là một gọi là thiên như thì. Và thiên như thì mà tu mỗi như thì là phải tròn 1.200 công đức, mà như cái phẩm trước đã nói đó, đức việt, công đức việt tai, việt mắt, việt mũi, việt lưỡi, việt thân đó, Vậy viên tròn 1200 công đức với 1000 như thì thì gọi là 12000 năm, có nghĩa là gì? Là thành tù lục căn thanh tịnh rồi. Bởi vì khi nào mà có được công đức đó là phải có cái căn đó thanh tịnh mới được cái 1200 công đức, như là công đức về tai, công đức về lưỡi là phải thành tù cái căn đó thanh tịnh mới được 1200 công đức. Nhưng với một cái thiên như thì nữa là gì? Thiên như thì là gì? Nhìn ở đâu, nhìn cảnh giới nào cũng ra thực tướng vô ngã cả, và nhìn ở đâu cũng ra thực tướng vô ngã cả, cho nên không chấp thụ nữa. Và vì không chấp thụ nữa cho nên tham sân si bị loại, bị độ, rơi xuống lạ thả như là lạ mùa thú. Cho nên đó là công đức, biểu trưng là 1200 công đức, và ngài đã viên thành 12000 cái công đức đó rồi. Có nghĩa là gì? Ngài đã được lục căn thanh tịnh. Là Bồ Tát giữa ấm thời Đức Phật Lối Âm Vương, ngài đã được lục căn thanh tịnh rồi. Tất nhiên là ngài đã trừ hết chấp thủ và tham ái năm uẩn rồi. Lục căn đó cũng biểu trưng cho năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, và ngài đã thanh tịnh. Tất nhiên là ngài đã rời khỏi tham ái chấp thủ năm uẩn. Đó là gì? Đó là làm thành tù cái điều mà Đức Phật đã dạy trong phẩm Dược Vương Bổn Sự: đốt hai cánh tay, đốt cháy hai cánh tay, đốt cháy thân nguồn rồi đốt cháy hai cánh tay. Thì Bồ Tát giữa ấm này đã thành tù chuyện đó rồi. Và ngài đã dâng lên Đức Phật 84 vàng cái bát báu. Bát báu đó là bằng thất bảo, thất bảo đó là tượng trưng cho thất giác chi. Ngài đã thành tù thất giác chi viên mãn để chuyển 84 vàng cái căn cơ, cái tâm niệm chúng sanh trong mỗi một chúng sinh có 8 vàng 4000 cái tâm niệm khác nhau, cái tâm niệm phàm tục đi vào sinh tử khác nhau. Và 8 vàng 4000 tâm niệm đó được chuyển hóa thành Phật rồi, thành Phật trí kiến, thành trí tuệ vô ngã rồi, cho nên gọi là dâng 84 vàng cái bát thất bảo. Do cái thành tựu này thì sự chuyện này chuyện mà chuyện tất cả thì chúng tử đen thành chúng tử trắng, chuyện tất cả thì chúng tử sức tự thành chúng tử giải thoát. 84 vàng thì chúng tử, 84000 thì chúng tử mà sức tự đó đã chuyển thành 84000 thì nhánh giải thoát hoàn toàn rồi. Mà thành tựu như vậy là do thành tựu thất giác chi, cho nên gọi là dâng lên cái bát bảy bảo lên Đức Phật vâng Lối Âm Vương. Nhưng mà như vậy là Đức Phật giải tiếp. Bồ Tát Hóa Đức hỏi thì Đức Phật giải thích hành của ngài là vậy là gì? Thường xuyên nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã, thường xuyên quán thấy, nhìn thấy tất cả các pháp, trú trong cái tâm, trú trong cái giới thanh tịnh, trong cái lòng thanh tịnh hoàn toàn. Bởi vì cái tâm thanh tịnh đó phải trú trong cái giới uẩn, thành giới uẩn hoàn, thân khẩu ý phải thanh tịnh, lục căn phải thanh tịnh. Giờ ở trong cái tâm niệm thanh tịnh đó mà nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã đó, nuôi dưỡng cho đến một khi viên mãn hoàn toàn, lục căn hoàn toàn thanh tịnh, không còn có một chút nào cầu ý khởi lên nữa, tất cả cái nhân sinh tự tiêu tan hoàn toàn, tiêu diệt hoàn toàn, thì lúc đó được lục căn thanh tịnh, lúc đó thấy được Phật trí kiến. Cái cung đường hành ngài tiếp tục dài là phải nương vào giới mà hành. Gọi là khi bây giờ là Bồ Tát Hóa Đức đặt câu hỏi, và Đức Phật còn giải tiếp: này Hóa Đức, ông là ông chỉ thấy được cái Bồ Tát Diệu Ấm là một tướng ngài xuất hiện được mặt đấy thôi, cho Bồ Tát Diệu Ấm á là xuất hiện vô lượng tướng, rất nhiều tướng mà hóa độ khắp 10 phương chúng sanh. Bồ Tát Diệu Ấm có mặt khắp cả 10 phương thế giới, và ngài cũng thường tới cõi Ta Bà này để mà hóa độ. Nếu ai mà muốn hiện ra thân nam thì ngài hiện thân nam, muốn thân nữ ngài hiện thân nữ, tất cả muốn hiện ra thân nào thì ngài hiện ra thân đó. Và vì người đó để nói diệu pháp viên hoa, là vì người đó để mà chỉ bày thì Phật trí kiến hay là thì trí tuệ thấy được thực tướng vô ngã tướng. Và đoạn trước là Đức Phật đã nói rồi, khi Bồ Tát Diệu Ấm mà xuất hiện ở cõi Ta Bà bằng thân tượng thực sự thì cái chỗ nào mà Đức Phật Bồ Tát Diệu Ấm đi qua là chỗ đó là âm thanh, là tất cả rung động, pháp giới chấn động, và có điều nhạc trỗi lên rất là hay. Đó là gì? Tiếng nói Diệu Ấm là gì? Ở đâu mà có con mắt nhìn, có tiếng nói vô ngã, có cái con mắt nhìn vô ngã, có trí tuệ vô ngã, thì ở đó tất cả các cảnh vật nó trở thành phơi bày thực tướng vô ngã của nó, và tất cả cái tướng sầu bi khổ u não nó tiêu tan, nó rơi rụng hết, rụng đổ hết cả. Cho nên ngài làm chấn động tất cả các ngã tướng đi qua là bị đổ cả, là bởi vì cái tiếng nói vô ngã đi qua đến đâu thì tiếng nói hữu ngã nó sạc rạp, nó nói như một cơn bão, nó đè dập tất cả trí cối của cái thế giới hữu ngã. Cho nên làm chấn động cả pháp giới hữu ngã như vậy, cái thế giới hữu ngã, và có nhạc trời trội lên nữa. Đó là gì? Tiếng nói vô ngã đó, tiếng nói giải thoát hoàn toàn, an lạc tự tại, giải thoát hoàn toàn, nên gọi là có nhạc trội. Bực chân ngài đi đến đâu thì có nhạc trội đến đó. Tôi nói Diệu Ấm là vậy, nói Đức Phật nói vậy. Còn quý vị thấy vô ngã mà chưa nghe nhạc rồi và chưa thấy rằng là cái thế giới chấn động và tâm thức mình chấn động, lục căn mình chấn động, thì mình chưa hiểu được, chưa nghe được, thực sự nghe được tiếng nói của Dương. Khi nào nghe được và hiểu được vô ngã thì quý vị sẽ thấy rằng là toàn thân tâm chấn động thực sự, và vì thân tâm mình chấn động cho nên thấy thế giới chấn động thực sự, và rõ ràng là thấy cuộc đời nó đẹp, tất cả đều đẹp, tất cả gần như trội nhạc, nhạc đó là nhạc lòng nó trội lên, nhạc trong tâm mình trội lên. Và vì sao Đức Phật dạy là Bồ Tát thì ông có mặt khắp nơi? Bởi vì tất cả mọi hiện hữu trong pháp giới này đều là hiện hữu trong cảnh giới Phật cả, đều là có trong có mặt cái thực tướng vô ngã tướng, cho nên đều có mặt tiếng nói dụ ấm. Dụ ấm là tiếng nói vô ngã, tiếng nói thực tướng vô ngã. Tất cả hiện hữu đều có mặt tiếng nói của Bồ Tát dụ ấm. Cho nên Bồ Tát có mặt khắp mười phương. Và ở cõi Ta Bà này không vì cái cõi Ta Bà này có hèn kém mà không có mặt Bồ Tát dụ ấm. Thì Đức Phật mà dạy Bồ Tát dụ ấm cũng thường đến cõi Ta Bà này để mà hóa độ chúng sanh ở cõi Ta Bà này, vì chúng sanh cõi Ta Bà này mà nói diệu pháp liên hoa, nói diệu pháp liên hoa là chỉ rõ thực tướng vô ngã tướng cho họ thấy, và cái con đường để thiện nhập thực tướng vô ngã tướng đó, hay là cái trí tuệ thực tướng vô ngã tướng đó. Như vậy để quý vị Phật tử biết rằng vấn đề mà con đường ngài chỉ tiếp thêm con đường để thực tài đi vào cái thực tài vô ngã đó, thì thực tướng vô ngã hay Phật tri kiến đó là gì? Các ngươi hãy trở về chính các ngươi ở ngay vị trí của các ngươi hiện tại, đừng có nói rằng, đừng có nào ra thì cớ rằng tôi là không phải là con của trưởng già, để đừng có má cái mặt cảm cùng từ của cái kẻ bốc phân, đừng có nói như vậy, đừng có nói rằng tôi già lù khù rồi tu hành chi nữa, đừng có nói tôi là người đàn bà cậu ế thân với dơ lắm, không nói được chuyện đó. Cô đừng nói ra tôi là trẻ quá không vào được, mà đừng nói tôi là vì dòng hồ nguyện hồ lê hồ tần, hay là tôi bị cổ tật cổ nguyện, tôi bị cấm bị giết bị ngọng, không phải chuyện đó. Tất cả có mặt khắp nơi, tất cả đều có tiếng nói của Diệu Âm, có tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm, có nghĩa là khắp nơi đều có tiếng nói đó. Các ngươi có muốn nghe không, có lắng nghe không? Đó là phần của Đức Phật chỉ cái chỗ để về mà nghe lại trong tiếng nói của lòng mình, nghe từng sự tóc mà Đức nói gì, người tóc rụng Đức nói gì, tóc bạc Đức nói gì, xoay gương thấy cũng bạc mình già đi rồi, mặt mình già đi rồi, hắn Đức nói gì, thấy cái cơ thể của mình là nghe tiếng nói hôi hãm bất tỉnh, nghe tiếng nói lạnh lùng của mấy cái bộ phận cơ thể cấu gạt lắp ráp lại một cái cách tinh vi hôi hãm mà mình chấp là của mình, rồi mình đau khổ vì nó, than khóc vì nó, bao nhiêu lượng vô lượng kiếp than khóc vì nó, nghe là tiếng nói đó, nghe cho rõ thì ở đó có mặt Bồ Tát Diệu Âm, sẽ nghe được tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm. Đức Phật chỉ rất rõ, không phải chờ đợi đâu nữa. Thành ngài nói xong cái chuyện này là coi như chuyện gì ngài cần nói, như là cha mẹ mà sắp chết ấy, cái gì mà cần nói quan trọng nhất mà cần nói lại, trắng tối lại, dí chút lại là tiếng nói này. Các ngươi hiện trở về các ngươi. Xong thì Đức Phật vội vã vào niết bàn, không trông chờ chi ở ta được nữa, ở Như Lai được nữa. Chuyện đó là chuyện các ngươi phải lắng nghe cái tiếng nói Bồ Tát Diệu Âm trong các ngươi, trong cái pháp giới này tất cả đều có tiếng nói đó cả. Và dĩ nhiên là phải tu giới, là Bồ Tát Hoa Đức, tôi hỏi Bồ Tát Hoa Đức đã mở ra, các ngươi sẽ nương vào giới, và các ngươi sẽ hành thiền định, trải qua một cái công phu thiền định, một cái lộ trình hành thiền định, rồi các ngươi mới định nghe thực sự, mà thấy rõ thân tướng của Bồ Tát Diệu Âm, và thực sự được yết kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Đa Bảo, và các Bồ Tát Đại Bồ Tát. Đó là tiếng nói của Phật Thích Nhân Giải Phật thực sự, không chờ đợi ở đâu, và đừng chờ đến đạo Phật, đừng còn nương tựa một cái sức mạnh nào cả. Bất cứ một sức mạnh nào ở bên ngoài đều không phải là cái chỗ nương tựa của mình, mà đây là lời dạy của Phật Hoa rất truyền thống của Phật giáo, và đây là một cái điểm mình rất hạnh diện là các bộ phái Phật giáo đều gặp nhau một cách giống hệt, chứ không có cái bộ phái nào cao hơn bộ phái nào, và không có bộ phái nào từ nói mình là truyền thống đúng diễn đạt lại đúng lời Đức Phật cả, tất cả đều đúng lời Đức Phật. Đức Phật trong Nikaya và A Hàm cũng nói về trước khi mà nhập niết bàn, Đức Phật vẫn nói các ngươi hãy tinh tấn, hãy từ tinh tấn, hãy nỗ lực trở về nương tựa mình và nương tựa Phật, hãy nỗ lực để tự giải thoát. Sau này các thượng tọa bên bảo là hãy thắp đuốc lên mà đi. Đó. Thắp đuốc là gì? Thắp sáng cái tiếng nói Diệu Âm đó đi, thắp sáng cái tiếng nói vô ngã trong tâm hồn mình đi. Và con đường đó phải trú giới, phải trú định, chứ không thể mà nói để mà cứ đốt hương tầm cầu nguyện hoài, mà không thể nhờ bất cứ một cái lý do gì đó mà ngoài cái giới định tuệ ra mà để có thể nghe được tiếng nói này. Đó là Đức Phật xác định rất rõ ràng, và kính Diệu Pháp Liên Hoa xác định rất rõ ràng trách nhiệm của ngài, và xác định rất rõ ràng cái lộ trình giải thoát là như thế, không có gì khác hơn nữa, không có gì có thể nói được. Thành thử quý vị khi tu vậy, quý vị đừng có nói rằng mình là người chữ hạt mà không vào đạo. Không phải, Bồ Tát Diệu Âm có mặt khắp nơi, ở trong chữ hạt có tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm. Muốn hiện thân nam thì các vị nói rằng là, các vị nghĩ rằng là mình nam không đắc á, hay là người khác mà giảng đạo cho mình không, không mình ứng những người nam giảng là có người nam nói và người nam chỉ, thì cũng chỉ thực tưởng các pháp giống nhau thôi. Thì cái thân tưởng của cái người tới nói đó không có gì quan trọng cả, mà tất cả đều nói lên cùng một tiếng nói, đó là tiếng nói vô ngã của các pháp, thực tưởng của ngã tướng. Cho nên muốn chỉ được này, muốn ứng quán thì cam để giác ngộ cũng được, muốn ứng quán hồng soi để giác ngộ cũng được, muốn ứng thầy Đức Phật hỏi để giác ngộ cũng được, muốn mà cái thắp hương đổ hương cam hoài cũng được. Tất cả đều có, nhưng phải quan trọng là phải nghe cho được tiếng nói của Diệu Âm, cả đó mới là cái quan trọng. Và phải trú trên căn bản là thánh giới luôn, và phải hành thành tù trú trên đó mà đi thành tù thánh giới luôn, và thành tù thánh này luôn là được. Còn trú trên đó mà rồi để đi lang thang, đi như là ma quỷ trong cuộc đời này thì thành ma quỷ. Thành tất cả Bồ Tát thì chỗ này thì chỗ gọi là đại thừa vô chấp là chỗ này. Thôi thì tùy theo căn cơ từng người. Người ta không tu được ở chùa ta tu được ở nhà, người ta tu được ở nhà ta tu ở chợ, người ta không tu được ở trong nhà ta tu ngoài trời, người ta không tu được ngoài...